Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Chỉ trong vòng 2 ngày sau khi xảy ra vụ tấn công đẫm máu ở tỉnh Đắk Lắk, giới chức Việt Nam đã bắt giữ được 45 người, đồng thời kiểm soát chặt chẽ thông tin trên báo chí cũng như phần lớn dư luận về vụ việc. Vụ nổ súng xảy ra tại các trụ sở chính quyền, nơi đặt các cơ quan như Đảng ủy và Ủy ban Nhân dân của hai xã Yatio, Viacutua, huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk thuộc cao nguyên trung phần Việt Nam vào rạng sáng ngày 11 tháng 6, khiến 9 người thiệt mạng, trong đó có 2 lãnh đạo xã, 4 công an viên và 3 dân thường. Cho đến chiều ngày 13 tháng 6, tổng số người bị bắt giữ trong vụ việc đã lên đến 45 người. Báo chí trong nước dẫn lời Trung tướng Tô Ân Sô, phát ngôn nhân Bộ Công an cho biết, và nhiều vũ khí quân dụng, trong đó có súng trường CKC, bị thu giữ. Hình ảnh các nghi phạm bị bắt giữ được công bố cho thấy dường như họ thuộc các sắc dân thiểu số ở Tây Nguyên. Số người bị bắt có thể sẽ tăng lên khi chính quyền tiếp tục truy lùng. Trong lúc này, công an tỉnh Đắk Lắk đang kêu gọi những người lẩn trốn ra đầu thú để được hưởng khoan hồng. Các vụ bắt giữ diễn ra sau khi chính quyền huy động lực lượng hùng hậu, bao gồm cả công an và quân đội, trong đó có lực lượng đặc nhiệm quân khu 5, cảnh sát cơ động, cảnh sát đặc nhiệm và công an Đắk Lắk để ráo riết truy bắt cả ngày lẫn đêm, theo thông tấn xã Việt Nam. Trang mạng VN Express dẫn lời một cán bộ tham gia chiến dịch bố ráp cho biết, họ tổ chức các đội vũ trang tinh nhuệ để khoanh vùng, vây bắt những người lẫn trốn. Hình ảnh do thông tấn xã Việt Nam công bố cho thấy, công an và lính đặc nhiệm cầm súng, mặc áo chống đạn trong các xe chở quân dàn trận dày đặc, vây bắt các đối tượng tại một địa điểm ở cầu Cá Ngựa, thôn Đồng Sơn, xã Hòa Hiệp, huyện Cư Quyên. Hiện thông tin về vụ tấn công ở Đắk Lắk trên báo chí trong nước đang được kiểm soát chặt chẽ, với nội dung tất cả các bản tin về vụ việc gần như giống nhau dựa trên những gì được Bộ Công an công bố. Chính quyền cũng đã trừng phạt một người đàn ông 38 tuổi ở tỉnh Quảng Nam sau khi người này bị cho là đã chia sẻ bài viết bình luận xuyên tạc về vụ tấn công. Người đàn ông có tên viết tắt là TR, sinh năm 1985, cư trú ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, bị phạt 5,5 triệu đồng về tội cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, theo trang thông tin chính phủ và VN Express. Trước mức độ nghiêm trọng của vụ việc, chính phủ Việt Nam, hai bộ quốc phòng và công an đều đã cử phái đoàn công tác đến hiện trường để chỉ đạo xem xét tình hình, cũng như thăm hỏi, ý lạo gia đình các nạn nhân. Phái đoàn chính phủ do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dẫn đầu, còn các phái đoàn của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an lần lượt do các Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội và Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu. Tây Nguyên là một địa bàn đặc biệt nhạy cảm về các vấn đề chính trị, sắc tộc và tôn giáo ở Việt Nam, mà nổi cộm trong đó là các hoạt động đòi ly khai của người Thượng để thành lập nhà nước Đề Ga. Địa bàn này trước đây đã từng xảy ra các vụ bạo loạn. Hiện các đối tượng bị bắt giữ đang bị công an thẩm vấn, nhưng động cơ của những người gây ra vụ tấn công vẫn chưa được công bố.
Giới quan sát nhận định rằng, việc nhóm vũ trang bắn chết cán bộ công an tại trụ sở cơ quan công quyền ở Đắk Lắk hôm 11 tháng 6 có nguyên nhân sâu xa từ việc phân biệt sắc tộc, tranh chấp đất đai và đàn áp tôn giáo. Nhận định này được đưa ra giữa lúc chính quyền bắt thêm hàng chục đối tượng bị cho là có liên quan đến cuộc tấn công mà cho đến nay vẫn chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân của vụ việc. Ông Nguyễn Xuân Nghĩa, cựu tù nhân lương tâm, người có nhiều năm bị giam cầm chung với những người Tây Nguyên sau cuộc biểu tình ôn hòa đầu những năm 2000, chia sẻ với VOA hôm 13 tháng 6.
Nhưng tôi tin rằng Tây Nguyên là một thùng thuốc súng. Sẽ có rất nhiều vụ tấn công của đồn công an như đã từng xảy ra. Và nếu mà nhà nước này không có cải thiện được cái hành vi đối xử với người Tây Nguyên về đất đai, về tự do tôn giáo và tôn trọng cái nhân quyền, nhân phẩm của họ đấy, thì tôi nghĩ rằng sẽ có rất nhiều vụ việc như thế sẽ xảy ra. Và nếu không cải thiện được cái mối quan hệ giữa các dân tộc thì nhà nước này đã, đang và sẽ biến Tây Nguyên thành một thùng thuốc súng.
Như VOA đã đưa tin, Hàng chục người chưa rõ danh tính tấn công hai trụ sở công an xã ở Y Tiêu và Y Tu thuộc huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk vào rạng sáng ngày 11 tháng 6, giết chết ít nhất 9 người, trong đó có 4 viên công an và 2 lãnh đạo chính quyền. Báo chí nhà nước dẫn nguồn từ Bộ Công an cho biết. Tính đến sáng ngày 13 tháng 6, cơ quan chức năng đã bắt được 35 đối tượng, đồng thời công an kêu gọi những người phạm tội sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng. Trước đó, chính quyền loan tin rằng đã thu giữ một số vũ khí quân dụng, trong đó có súng trường CKC từ nhóm vũ trang này. Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa ở Hải Phòng, người từng có những năm tháng sinh hoạt chung với hàng trăm tù nhân Tây Nguyên tại trại giam Nam Hà ở tỉnh Hà Nam từ năm 2009 và sau đó ở trại giam số 6 Nghệ An và An Điềm ở Quảng Nam đến năm 2014, nêu nhận định.
Năm 2000-2004, nhiều cuộc biểu tình xảy ra đúng là ôn hòa. Người Tây Nguyên họ đi tay không, họ chỉ có tiếng nói thôi. Và có một vài nơi, theo như anh em Tây Nguyên bị tù kể với tôi ấy, thì họ cũng chiếm được một vài cái trụ sở chính quyền. Nhưng họ chỉ chiếm giữ được vài ba tiếng đồng hồ rồi, một hai ngày họ về. Bởi vì họ có mục tiêu gì đâu, họ không phải mục tiêu cướp chính quyền. Như vậy ta thấy là cái mục tiêu của cái cuộc biểu tình, những cuộc đấu tranh chỉ là về đất đai. Thế nhưng mà nhà nước này, họ anh biết rồi, họ thành lập một cái ban chỉ đạo Tây Nguyên và mục tiêu của họ chỉ là đàn áp, không có hòa giải, không có tìm hiểu. Lúc nào cũng nghĩ rằng người Tây Nguyên nổi loạn, người Tây Nguyên thành lập, vận động để thành lập cái nhà nước đề ga. Người Tây Nguyên chỉ theo phun rô, dẫn đến cái tình trạng mà khi người Tây Nguyên bị đàn áp một cách quá khốc liệt, thì họ bị tù tội và họ trở về trong một cái tâm thế là uất ức. Thì chúng ta thấy rằng những năm 2004 đến nay thì tình hình Tây Nguyên có vẻ yên ổn, phải không ạ? Nhưng trong cái yên ổn đấy thì anh biết rồi, hàng ngàn người Tây Nguyên phải rời bỏ cái đất đai của mình mà ra đi bằng con đường vượt biên sang Campuchia rồi sang Thái Lan. Đa số người Tây Nguyên vẫn còn ứ lại ở Thái Lan và họ rất khổ sở ở đấy. Cái này nó âm ỉ từ trong nước, trong các vùng đất Tây Nguyên, có người Tây Nguyên sinh sống, cho đến những cái đại tị nạn ở Thái Lan ấy, thì nó vẫn âm ỉ một cái âm ỉ một cái mối hận thực tế là như vậy, một mối hận mà không thể giải tỏa được nếu nhà nước này không có một chính sách mới, hoàn toàn mới, tôn trọng cái dân tộc Tây Nguyên, giải tỏa những bức xúc bằng cách phân chia công bằng và người Kinh lên Tây Nguyên đấy thực sự là những kẻ thực dân, và những kẻ thực dân này phải được khuyến khích trả lại những cái phần đất mà họ đã chiếm của người Tây Nguyên bằng mọi hình thức, ví dụ thành lập nông trường thu đất của người Tây Nguyên, sau đó nông trường giải tán thì lại không trả lại người Tây Nguyên mà lại trả lại cho những cái thân nhân của họ gọi từ vùng đất của người Kinh lên. Thì đấy là cái nguyên nhân nó tiềm tàng một cái thùng thuốc súng mà tôi nghĩ càng ngày sẽ càng phát triển mạnh, sẽ càng to hơn.
Từ Bangkok, Thái Lan, một người AD quê ở Tây Ninh không nêu tên vì lý do an toàn, chia sẻ quan điểm của ông với VOA về biến cố ngày 11 tháng 6 ở quê nhà. Ông cho biết, tôi khá bất ngờ vì vụ việc xung đột có vũ trang như vậy, nói thêm rằng nhiều người thượng Tây Nguyên chịu nhiều đàn áp, bắt bớ, sách nhiễu từ chính quyền Cộng sản Việt Nam. Ông cho biết thêm về vụ cưỡng chế gần đây mà ông cho là có thể là nguyên nhân của vụ tấn công hai trụ sở công an xã. Việc cưỡng chế và đập nhà của người dân hàng loạt dọc đường từ xã Y Tiêu đến quốc lộ 27, nhiều hộ dân khác cũng bị chính quyền cưỡng chế và hầu như không có đền bù hoặc đền bù giá rất bèo. Một số người Kinh khinh thường người bản địa AD, đâm ra xung đột sắc tộc và ảnh hưởng đến vấn đề về tâm lý và những người không hiểu pháp luật và không thể nghĩ đến hậu quả. Nhưng cũng có những người hiểu biết nhưng họ quá bức xúc từ lâu năm nay. Việc đụng độ này nhắm vào chính quyền, vào chế độ do sự quản lý không công bằng. Người tị nạn không nêu tên cho biết thêm. Ông nói, khi mà người ta lên tiếng phản đối, thì chính quyền cho rằng họ là phản động hay chống phá nhà nước. Từ North Carolina, Hoa Kỳ, ông Ben Bourbon, một người tranh đấu cho quyền của người thượng ở Tây Nguyên, nói với VOA.
Theo tôi thì cái đó thì cái vấn đề đó thì về đất đai là cái dung bất bình đẳng đối với người dân tộc đó. Thì họ và cứ người dân tộc làm gì đó thì chả có được để xử lý công bằng hoặc là để giống như người trong nước không có tiếng nói. Theo tôi là cái đó chắc không có còn nữa, tại vì họ lấy cái cớ đó để họ buộc tội những gì họ làm đó, cái gì cũng gọi là phản động này kia, nhưng mà thực sự người trong nước đó thì họ đâu có cái gì đâu mà làm gì. Thế là bên chính quyền Việt Nam thì họ có đầy đủ, mà bây giờ đất nước cũng đã phát triển một phần nào đó rồi, thì cái đó thì rất là không có công bằng đối với mọi người dân tộc Tây Nguyên.
Phunro, tức mặt trận thống nhất của các sắc tộc bị áp bức, được các sắc tộc người Thượng và người Chăm thành lập ở Campuchia vào mùa hè năm 1964. Công an Việt Nam từng tuyên bố rằng sau 16 năm kiên trì chiến đấu, họ đã làm tan rã hoàn toàn tổ chức lực lượng Phunro. Ông Đặng Sơn Duân, một nhà báo tự do, viết trên Facebook hôm 13 tháng 6, người thì ý kiến có thể xuất phát từ vấn đề đất đai, người thì khẳng định tàn dư của Phunro hay đề ga. Theo thiện ý của tôi, hai khả năng này không nhất thiết loại trừ lẫn nhau. Nếu có, hoàn toàn có thể có những người vì phẫn uất với câu chuyện đất đai mà ngã theo những tiếng gọi cực đoan. Ông viết tiếp, nếu quả như vậy, sự việc đau lòng này cũng là lúc nên nhìn lại chính sách dân tộc đầy nhạy cảm, từ chủ trương đến triển khai hay chất lượng những người thực hiện. Liệu có gì chưa đúng, chỗ nào cần phải điều chỉnh, cải thiện hay không? Ông Dương Quốc Chính, một nhà quan sát bình luận chính trị xã hội trong nước, chia sẻ trên trang Facebook cá nhân. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ vừa xong là gì, nhưng mâu thuẫn sắc tộc thường không được công bố là nguyên nhân chính, dễ bị lái thành mâu thuẫn thuần túy hình sự. Trong hai ngày sau khi xảy ra vụ tấn công chấn động, Cổng Thông tin Công an Đắk Lắk cho biết chính quyền địa phương và Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an huyện Cư Uyên hôm 13 tháng 6 trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân của 4 công an viên và 2 quan chức thiệt mạng, gọi họ là những liệt sĩ. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và đoàn 205 doanh nghiệp lớn sẽ tới thăm Việt Nam từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 6. Hãng tin Reuters và Yonhap dẫn thông báo của văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết hôm 13 tháng 6. Theo hãng thông tin Yonhap, Tổng thống Yoon sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của ông Yoon tới một quốc gia Đông Nam Á kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 5 2022. Phu nhân Ki Yoon Hee sẽ tháp tùng ông Yoon trong chuyến thăm này, vẫn theo hãng tin Yonhap. Trong chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày tại Việt Nam, ông Yoon sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vào ngày thứ Sáu 23 tháng 6 và thảo luận các biện pháp làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện được thiết lập giữa hai nước vào năm ngoái. Ông sẽ có cuộc hội đàm riêng với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đồng thời tham dự quốc yến, vẫn theo hãng tin Yonhap. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Kim Tae-hyo nói với báo giới hôm 13 tháng 6, đồng thời lưu ý rằng Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ ba của Hàn Quốc. Thông qua chuyến thăm cấp nhà nước này, chúng tôi có kế hoạch kiểm tra các cơ sở thể chế khác nhau để tạo điều kiện cho các hoạt động kinh tế tích cực hơn nữa giữa hai nước và mở rộng phạm vi hợp tác song phương sang các lĩnh vực mới, chẳng hạn như chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng, năng lượng mới và năng lượng tái tạo, khoa học và công nghệ đổi mới và các thành phố thông minh. Dự kiến một đoàn gồm 205 doanh nghiệp lớn sẽ tháp tùng Tổng thống Yoon trong chuyến công du đến Việt Nam. Các sự kiện kinh doanh khác được lên kế hoạch bao gồm hội chợ triển lãm đối tác Hàn Quốc-Việt Nam, tiệc trưa với các doanh nhân Hàn Quốc tại Việt Nam. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị họ xác nhận chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc, nhưng chưa được phản hồi.
Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung không thoát khỏi nguy cơ bị truy tố sau khi cuộc điều tra bổ sung xác định hành vi trục lợi hàng tỷ đồng của ông Chung từ dự án trồng cây xanh ở thủ đô Hà Nội, báo chí trong nước đưa tin. Kết quả điều tra bổ sung này đã được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an công bố hôm 13 tháng 6, kèm với đề nghị truy tố ông Chung về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo tờ Tuổi Trẻ. Ông Chung từng bị đề nghị truy tố hồi cuối tháng 3, nhưng khi đó Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao đã trả hồ sơ và yêu cầu điều tra bổ sung để làm rõ động cơ vụ lợi của ông Chung trong dự án trồng cây xanh. Theo kết quả điều tra bổ sung được công bố, ông Chung đã đích thân can thiệp chỉ đạo dự án trồng cây xanh ở Hà Nội trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2019 để tạo điều kiện cho các công ty sân sau của ông. Từ đó ông được lại quả hàng tỷ đồng. Công ty Sinh Thái Xanh được chính quyền Hà Nội dưới quyền ông Trung chọn để thực hiện dự án trồng cây xanh ở thành phố, dù chỉ mới thành lập từ năm 2016, được cho là không đủ năng lực đấu thầu. Tuổi Trẻ dẫn kết quả điều tra cho biết, tuy nhiên, giám đốc công ty này, ông Bùi Văn Mận, được cơ quan điều tra xác định là có quan hệ thân thiết với ông Trung. Ngoài công ty này, ông Trung cũng được xác định có quan hệ gần gũi với ông Vũ Kim Trung, chủ tịch công ty công viên cây xanh Hà Nội. Đây là hai công ty mà ông Trung đã chỉ đạo miệng cho giám đốc sở xây dựng Hà Nội phải đặt hàng trồng cây xanh. Trước đó lấy quyền chủ tịch, ông Trung đã ra lệnh ngưng đấu thầu trồng cây xanh ở các quận huyện Hà Nội để gom về một mối là sở xây dựng để ông dễ chỉ đạo, cũng theo kết luận của cơ quan điều tra. Làm theo lệnh ông Trung, sở xây dựng Hà Nội đã bỏ qua đấu thầu và ký hợp đồng đặt hàng cây xanh trực tiếp với công ty cây xanh và công ty sinh thái xanh. Công ty cây xanh được ký 10 hợp đồng trị giá 241 tỷ đồng, còn công ty sinh thái xanh được giao 6 hợp đồng trị giá hơn 43 tỷ đồng, Tuổi Trẻ cho biết. Do không thông qua đấu thầu, nên các công ty này đã kê khống giá trồng cây nhằm bòn rút tiền từ ngân sách nhà nước, gây thiệt hại hơn 34 tỷ đồng, cơ quan điều tra xác định. Hai vị giám đốc ăn tiền từ ngân sách nhà nước này đã chung chi lại cho cựu chủ tịch Hà Nội. Cụ thể, ông Vũ Kiên Trung khai đã biếu ông Trung tổng cộng 2,6 tỷ đồng các dịp lễ Tết, còn ông Bùi Văn Mận nói ông đã chi hơn 2 tỷ đồng cho ông Trung dưới hình thức mua và trồng cây cho những người thân thiết của ông Trung, trong đó có nhà thờ họ và nhà bố mẹ của ông Trung. Tuy nhiên, ông Trung vẫn một mực khẳng định rằng ông không nhận bất cứ khoản tiền nào từ giám đốc hai công ty cây xanh này. Nhằm che giấu hành vi phạm tội, bị can Trung đã ra văn bản một đằng, chỉ đạo miệng một nẻo. Tờ Tuổi Trẻ dẫn kết luận điều tra cho biết, cơ quan điều tra cho rằng ông Trung có thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt trong vụ án. This program has come to you from the Voice of America, Washington.